mò sâm panh.
Chủ bếp Tư rất thận trọng về vấn đề giữ vệ sinh. Ông thường nói rằng khí hậu ở đây chẳng được lành. Những người chưa quen với thủy thổ miền nhiệt đới đến đây mà chẳng biết giữ thân, khó khỏi chết vì những bệnh thương hàn hay kiết lỵ. Những bệnh nguy hiểm ấy truyền nhiễm phần nhiều do nước bẩn. Bởi vậy nước ăn của ông phải coi giữ thế nào cho thật sạch. Cái bể nước của ông coi quý gần bằng vợ ông. Mà có lẽ còn quý hơn vợ ông nữa. Bởi vì vợ ông có thể để người khác bắt tay, chứ bể nước mà đứa nào dám nhúng tay bẩn hay cái xô bẩn vào thì cứ liệu cái thần hồn với ông. Ở nhà chủ, bếp Tư thích nhất cái bể nước ăn này. Nó to bằng cả một gian nhà rộng, nước mưa ở trên các mái nhà theo hai cái ống máng mà trút xuống. Mặt bể bưng kín mít, trừ một máng vuông, mỗi bể chừng một thước, có nắp khít như nắp cống. Những ngày nghỉ, vợ chồng ông chủ về Hà Nội, thằng Tề con bác bếp vẫn đậy nắp bể cho thật kín, rồi trèo lên mặt bể, co một chân lên bắt chước lã bố đi bài tẩu mã hoặc nhảy huỳnh huỵch để bắt chước võ tòng sát tàu. Cái mặt bể toàn xi măng cốt sắt. 40 thằng Tề nhảy cũng không việc gì. Tề là con một bác Tư, mẹ nó chết mới xong tang, bố nó tính hiền lành nên rất yêu con. Chẳng như những bồi bếp khác, nay vợ này, mai vợ khác hoặc nhân tình nhân ngãi với bọn cô đầu nhà thổ. Vợ chết quá 3 năm rồi, mà nghĩ đến lúc nào bác ta vẫn còn thương. Có khi đang ngồi bác tự nhiên khóc hu hu, hỏi bác thì bác bảo, cũng ngày này năm nọ, bác xin được phép chủ về quê đón vợ con ra ở luôn đây với bác. Thế mà bây giờ vợ bác đã nỡ bỏ bác mà đi cho đành. Chẳng ngày rằm mùng một nào bác không thắp hương cúng vợ. Cúng xong bác rơm rớm nước mắt, thở dài thở ngắn. Tề thấy thế thương cha vô cùng. Chỉ thương xuông, không thể gọi là thương. Cái lỗi thương để bụng vô ích lắm. Phải tìm cách tỏ lòng thương ra ngoài mới được. Nghĩa là phải kính mến, nghe lời, giúp đỡ. Thầy giáo Tề bảo thế. Cũng vừa mới bảo lúc nãy thôi, khi giảng nghĩa bài luân lý. Bởi vậy, cắp sách về đến nhà trông thấy bố, Tề nhớ lại, và Tề có ý nhìn xem bố làm gì. Làm gì? Bác Tư đang vắt cái bụng lên thành bể, hai chân đeo lủng lẳng ở bên ngoài, phần trên người buông thõng xuống ở bên trong. Không có lý bác gội đầu bằng cách ấy. Tề im im đứng đợi. Bỗng hai cái chân tụt xuống, bác bếp Tư rút đầu ra và bác giật mình đánh thót. Ấy là bác thoáng trông thấy có người đứng cạnh mà không biết người ấy là Tề. Tề mỉm cười khẽ hỏi. Bác Tư ấp úng một lát rồi mới nói ra lời được. À mày, mày đấy à? Bác nhe những cái răng đen lờ lờ ra cười khì khì. Bởi thật thà thì chống ngực bác ta còn đập, bác mới hơi định thần. Tề hối hận vì đã làm cha hoảng sợ. Nó nhìn cha ái ngại, cha nó bảo. Mẹ nó, tao đánh rơi chai sâm panh vào trong này rồi. Thì thầy thử thò tay vào mà quờ xem. Co được chó người ra đấy, đầu ngón tay mới chỉ hơi nhúng nước. Thế làm sao được? Vậy mới dày già chứ, lát nữa không có rượu uống thì bỏ cha. Tề nghĩ ngợi rồi nói nhỏ. Hay để con lội vào. Bác Tư lại nhe răng ra cười khì khì. Co được chó? Được. Nhưng ghét mày nó ra, bẩn nước thì có mà vứt đi. Không, thế này chứ lị, còn lấy xà phòng tắm rồi, rửa chân thật sạch, rồi mới vào trong bể. Thằng oắt này danh thật, nó có tài biến báo. Bác Tư nhìn con, ra dáng phục, nhưng bác vẫn chưa nhất định. Răng bác vẫn nhe ra để cười một cái cười do sự. Đây là một kẻ nhút nhát đang bị người ta xui làm liều, nhưng Tề thì đã quyết. Nó chạy tọt vào nhà để cất sách vở và cởi quần cởi áo. Một lát sau nó trần truồng chạy ra. Con tắm nhé. Nhưng mà thôi con ạ, nhỡ bà ấy biết. À, bà ấy là bà chủ. Tề nhìn lên gác hỏi, bà ấy thức hay ngủ? Ngủ, nhưng ngộ bà ấy dậy. Không sợ, thầy lên đóng cái cửa ở đầu cầu thang lại. Đóng lần ngoài, như vậy bà ấy có dậy cũng không xuống được. Hễ bà ấy gọi thì con ra, chạy vào nhà, ta đóng cửa lại, rồi thầy hãy lên mở cửa cho bà ấy. Sau mấy phút do dự nữa, bác Tư đành nghe con vậy. Cái mẹo của nó được đem ra thi hành. Tề tắm rửa xong, bác Tư cẩn thận dội cho con thật sạch. Rồi bác nhấc nó lên, từ từ thả vào trong bể. Thằng bé thấy cái trò ngộ nghĩnh, cười hi hí. Nó nghĩ trước đến cuộc bơi lặn trong cái hồ kín bưng như hang này. Khéo nhé, sâu lắm đấy. Được, con bơi giỏi lắm, thầy cứ buông. Tề dưới đánh thõm, thì bỗng cửa nhà ngoài lịch kịch, rồi có tiếng giày tây cồm cộp đi vào. Chết rồi, ông ấy về. Bác Tư kêu lên hoảng hồn, bởi vì bác sơ ý mới nghĩ đến việc ngăn bà chủ mà quên ông chủ. Giờ này tan sở, bác chưa kịp cài then cửa ngoài. Bác giục Tề, ra đi, ra đi. Nhưng sao kịp, ông ấy đã tiến vào đến sân. Bác Tư đứng thẳng người lên, bác hóa ra tượng đá. Ông chủ nhận thấy xin ngờ ngợ. Ông nhìn vào mắt bác thấy chân tay bùn rùn, hơi thở gần bị tắc, dấp luôn đến tiếng bà chủ ở trên gác gọi. Tư, tư, bà Đầm. Cái cửa, cái cửa. Và tay bà đập vào cái cửa kêu thình thịch. Bà vừa đập vừa nói một tràng những tiếng gì choe choé. Bác Tư không nghe kịp, nhưng cũng hiểu thế là bà gắt, bác cuống quýt. Nhất là mắt ông chủ vẫn trừng trừng nhìn bác, nghiêm khắc và chế nhạo, ông hất hàm. Bác Tư cúi đầu bối rối, ông đoán ngay là bác đang làm một việc gì vụng trộm. Ăn cắp đồ chẳng hạn, ông nhìn chung quanh bác, không có đồ gì cả. Ông nhìn cái cửa buồng bác, cánh cửa buồng hé mở, ông mỉm cười. Bởi vì ông tưởng đã đoán được cái việc giấu giếm của người bếp hiền lành ấy. Muốn cuộc gì, ông cũng cuộc. Thế chết nào cũng có, một con gái trong cái buồng nhỏ kia. Một con gái đang luống cuống với những áo quần vắt trên thành giường. Cái này không phải là một tội, khi vợ người ta chết đã 3 năm và mấy tháng. Nhưng thấy bác bếp tỏ ra sợ hãi, ông muốn đùa một chút. Ông nói to lên bảo vợ. Đợi một tí, tôi mở cho. Bà vợ rú lên. Ôi, vậy ra mình đấy ư? Ừ, tôi đây, tôi lên giờ. Và ông cố chắp nối mấy tiếng thật rõ rệt cho người bếp hiểu. Ông vừa nhắc lại tiếng ấy, vừa lấy ngón tay trỏ khoanh chung quanh mắt để vẽ hình cái kính. Biết. Quẩy sư. Đi tìm. Quẩy sư. Tuy mồm quẩy, mà bác Tư vẫn không nhúc nhích. Ông chủ tưởng người bếp của ông không hiểu, ông lại nói, lại ra hiệu lại. Rồi lại nói. Biết. Thì có gì mà chả biết. Tiếng Tây, bác Tư đã thạo. Ông nói thế là muốn bảo, ông để quên cái kính ở sở và sai bác đi lấy về. Hiểu lắm, nhưng còn thằng Tề trong cái bể. Ông chủ sục, a lê, mau. Mồm nói, tay ông nắm vai bác và đẩy đi ra phía cửa. Quẩy sư. Bác đập vội cái nắp bể lại, để ông khỏi thấy rồi chạy đi. Ông nhìn theo, mỉm cười. Ông định cho bác chạy một tua bở hơi tai để ông có thì giờ chạy vào buồng bác. Ông sẽ nắm cổ người con gái kéo ra. Ông sẽ đeo cái kính của ông vào mắt y. Rồi bắt y lên giường ngồi chồm chỗm như một pho tượng khỏa thân bằng đá trắng. Để người bếp của ông lúc giờ về, trông thấy y mà cười, mà chịu rằng ông chủ của bác là ma lanh. Nhưng ông cụt hứng ngay, bởi vì buồng bác Tư trống rỗng, không con gái, không dấu vết một cuộc ái ân vụng trộm. Ông văng tục một tiếng rồi chạy lên với vợ. Một lúc lâu sau, bác bếp về nét mặt băn khoăn, bởi vì bác không tìm thấy kính. Đó không phải là lỗi bác, nhưng rất có thể rằng ông chủ gắt, tính ông nóng lắm. Chắc hẳn rằng ông sẽ quát ầm nhà lên. Bác rón rén, lần cầu thang lên gác. Ông chủ đang ngồi thụt hẳn người vào trong một cái ghế bành to đọc báo, mắt ông có kính. Bác bếp ngạc nhiên rồi lại thêm lo sợ. Bây giờ thì bác sợ bác đã hiểu nhầm lời ông sai đi tìm cái khác. Có lẽ ông sai bác đi tìm cái khác, thế mới bỏ đời bác chứ. Ai bảo bác hấp ta hấp tấp, không chịu hỏi cho biết rõ rồi hãy đi. Bác rụt rè một lúc rồi mới đánh liều lên tiếng. Mê sư. Ông ngẩng đầu lên hất hàm, bác đọc như cái máy. Long tong giết na ra ba lunet. Long tong bảo không có lunet. Ấy là một khóe danh của bác. Bác cũng nhanh trí khôn lắm đấy. Long tong bảo không có lunet. Vậy thì lunet là cái gì cũng được. Ông muốn gắt thì gắt với thằng Long Ton. Nhưng lunet chính là cái kính, bởi vì ông chủ trỏ tay lên mắt hỏi. Sa. Ca. Và ông nhún vai mỉm cười. Thoát nạn. Bác bếp Tư nhẹ lâng cả người. Một tảng đá lớn tưởng đè trên người bác vừa chút đi. Bác chạy xuống cầu thang, bước 2 bậc 1, y như một hòn đá lăn trên sườn núi. Bác chạy thẳng lại cái bể, nhìn trước nhìn sau một thoáng, rồi bác mở nắp ra, cúi đầu xuống, tối om om. Một mảng nước loang loáng như nước mực, bác gọi con. Tề, Tề ơi! Im lặng. Một nỗi nghi vụt đến, tim bác nhảy lên một cái, tiếng khàn khàn, bác gọi. Tề ơi! Ra đây thầy kéo lên! Chẳng có gì đáp lại. Những đốm sáng lăn tăn nhảy nhót trong bóng tối. Ấy là bác bếp Tư hoa mắt, bởi vì đầu bác đã nặng trĩu, quay quay, choáng váng. Người thì bồn rồn, bác nhoai lưng vào trong bể, vừa mếu máo vừa xên xỉ. Con ơi! Tề con ơi! Đầu ngón tay bác động phải một vật gì trơn nuồn nuột mà không còn động đậy. Bác toan gào thật to, nhưng có tiếng giày tây cồm cộp trên thang gác. Ông chủ xuống, bác Tư sực tỉnh. Bác rút vội đầu ra khỏi bể. Bác đậy luôn nắp lại. Vừa kịp ông chủ không trông thấy, bác cố thản nhiên đi vào bếp, lau bát đĩa để sắp sửa lên bày bàn. Nhưng nghĩ đến bàn ăn, bác lại sinh lo lắng. Còn chai champagne? Đào đâu ra một chai champagne bây giờ? Đêm hôm ấy, đợi vợ chồng ông chủ tắt đèn đi ngủ một lúc lâu, bác Tư mới rón rén ra sân. Bác mở cái nắp bể thật êm, bác cùa tay vào bể, loay hoay tìm cách với con ra. Sáng hôm sau, bác vừa báo cho chủ biết con bác phải cảm, chết đêm rồi. Ông chủ giật mình. Vì dịch tả phải không? Bẩm ông không. Thế vì bệnh gì? Bẩm, bẩm. Bác Tư ấp úng, ông chủ lại càng sợ hãi. Đem chôn ngay đi, bỏ vôi vào, rồi lấy carelin dưới khắp nhà, hiểu không? Bẩm, hiểu. Được rồi, đi đi. Ông xua bác Tư ra như xua đuổi một thằng hồi. Mũi ông chun lại. Ra khỏi cửa, bác Tư nhẹ hẳn người. Bác lấy làm may. Nếu ông chủ xuống xem, nếu ông chủ biết rằng thằng bé đã ngâm mấy giờ trong bể nước. Tiền Phong, tháng 12 năm 1945. Đôi mắt. Anh thanh niên làng chỉ một cái cổng gạch nhỏ quay lại bảo tôi, ngõ này đây, ông Hoàng ở đây. Cảm ơn anh nhé, lát nữa tôi sẽ sang nhà anh chơi. Tôi vỗ vai anh bảo vậy, tôi toan vào, anh vội ngăn tôi lại. Khoan đã, anh để em gọi cho anh trong nhà xích con chó lại, con chó to và dữ lắm. Tôi mở to đôi mắt, khẽ reo lên một tiếng thú vị. Tôi nhớ đến những lần đến chơi nhà anh Hoàng ở Hà Nội. Bấm chuông xong, bao giờ tôi cũng phải chờ anh Hoàng thân hành ra nắm chặt cái vòng da ở cổ một con chó Tây to bằng con bê, dúi đầu nó vào gầm cái cầu thang, rồi tôi mới có đủ can đảm bước vội qua đằng sau cái đuôi nó để vào phòng khách. Tôi rất sợ con chó giống Đức hung hăng ấy, sợ đến nỗi một lần đến chơi, không thấy anh Hoàng ra đứng tấn để giữ nó, mà lại buồn rầu báo cho tôi biết nó chết rồi, thì mặc dầu có làm ra mặt tiếc với anh, thật tình tôi thấy nhẹ cả người. Con chó chết vào giữa cái hồi đói khủng khiếp mà có lẽ đến năm 2000 con cháu chúng ta vẫn còn kể lại cho nhau nghe để sùng mình. Không phải chết vì chủ nó không tìm nổi mỗi ngày về lạng thịt bò để nó ăn. Anh Hoàng là một nhà văn nhưng đồng thời cũng là một tay chợ đen rất tài tình. Khi chúng tôi đến nỗi chỉ còn một rúm xương và rất nhiều bản thảo chẳng biết bán cho ai, anh Hoàng vẫn phong lưu. Con chó của anh chưa phải nhịn bữa nào, nhưng xác người chết đói ngập đường phố. Nó chết có lẽ vì chén phải thịt người ươn hay là vì hít phải nhiều xú khí. Thảm hại thay cho nó. Thế mà bây giờ đến thăm anh Hoàng ở chỗ gia đình anh tản cư về cách Hà Nội hàng trăm cây số, tôi lại được nghe đến một con chó dữ. Thật thú vị. Tôi cười nho nhỏ, chẳng biết tôi cười gì. Anh thanh niên cũng nhe chiếc răng vẩu ra cười. Đáp lại tiếng anh gọi, tiếng những chiếc guốc mỏng mảnh quét trên sân gạch nổi lên lẹt khẹt và mau mắn. Một thằng bé mũ nồi đen, áo len xám chạy ra, đôi mắt đen lay láy nhìn tôi. Bác Độ, ba ơi, bác Độ. Thằng Ngữ, con anh Hoàng, nó chẳng kịp chào tôi, ngoắt chạy trở vào reo rối rít. Cái gì, cái gì? Tiếng trầm trầm nhưng lại có vẻ nạt nộ của anh Hoàng hỏi nó. Bao giờ nói với con, anh Hoàng cũng có cái giọng rậm dọa buồn cười ấy. Thằng bé líu xíu, những gì tôi nghe không rõ, rồi thấy tiếng thanh thanh của chị Hoàng giục con. Ngữ, xích con chó lại, xích con chó lại cái cột tít đằng kia. Anh Hoàng đi ra, Anh vẫn bước khệnh khạng, thong thả bước vì người khí to béo quá. Vừa bước, vừa bơi cánh tay cành cạnh ra hai bên. Những khối thịt ở dưới nách cành ra và trông tổn ngổn như ngắn quá. Cái dáng điệu nặng nề ấy, hồi còn ở Hà Nội, anh mặc quần áo tây cả bộ. Trông chỉ thấy là chững chạc và hơi bệ vệ. Bây giờ nó lộ ra khá rõ ràng. Trong bộ áo ngủ màu xanh nhạt phủ một cái áo len trắng, nó nịt người anh đến nỗi không còn thở được. Anh đứng lại bên trong cổng. Một bàn tay múp míp hơi chìa về phía tôi, đầu hơi ngừng về đằng sau, miệng hé mở. Bộ điệu một người ngạc nhiên hay mừng rỡ quá. Tôi có thể giờ nhận rõ một sự thay đổi trên bộ mặt đều đặn của anh. Trên mép, một cái vành móng ngựa ria như một cái bàn chải nhỏ. Sững người ra một lúc rồi anh mới lâm ly kêu lên những tiếng ở trong cổ họng. Ôi giời ơi, anh quý hóa quá. Anh quay lại. Mình ơi, anh độ thật, xa thế mà anh ấy cũng chịu khó đến thăm chúng mình. Chị Hoàng lúc bấy giờ đã chạy ra, tay còn đang cài nốt huy chiếc áo dài màu gạch vừa mới mặc vội vào để ra đón khách. Người đàn bà vồn vã. Mong bác mãi, lúc thằng cháu mới chạy vào, nhà tôi cứ tưởng nó trông nhầm, cứ tưởng bác ở cách hàng 15-20 cây số. Bắt tay tôi xong, anh Hoàng dịu dàng đẩy tôi đi trước. Chị vợ đã nhanh nhẹn chạy trước vào nhà, dọn bàn dọn ghế. Sao lại có một sự săn đón cảm động như thế được? Tôi đâm ngờ những ý nghĩ không tốt của tôi về anh từ hồi Tổng Khởi Nghĩa trở về. Sau Tổng Khởi Nghĩa, anh Hoàng đối với tôi đột nhiên nhạt hẳn đi. Mấy lần tôi đến chơi với anh, định để xem anh thay đổi thế nào trong cuộc thay đổi lớn của dân tộc chúng ta, nhưng đều không được gặp anh. Cửa nhà anh đóng luôn luôn, thằng nhỏ nhà anh đứng bên trong cửa nhìn qua một lỗ con, bao giờ cũng hỏi cặn kẽ tên tôi, để một lúc sau ra bảo tôi rằng ông nó không ở nhà. Mấy lần đều như vậy cả, nên tôi đã sinh nghi. Lần cuối cùng trước khi bấm chuông tôi còn nghe tiếng vợ chồng anh, nhưng thằng nhỏ vẫn quả quyết rằng ông bà nó về trại những từ tối hôm trước kia rồi. Đã đích xác là anh không muốn tiếp tôi, chẳng hiểu vì sao, nhưng từ đấy tôi không đến nữa. Mỗi lần gặp nhau ở ngoài đường, chúng tôi chỉ bắt tay nhau một cách rất lạnh lùng, hỏi thăm nhau một câu chiếu lệ, rồi ai đi đường nấy. Tôi đã biết Hoàng vẫn có tính tự nhiên đá bạn một cách đột ngột, vì những cớ mà chỉ mình anh biết, có khi chỉ là vì một tác phẩm của người bạn ấy được cảm tình của một nhà phê bình đã chê một vài tác phẩm của anh. Có khi cũng chẳng cần đến thế, anh có thể là một người bạn rất thân của anh Hoàng khi anh chỉ là một nhà văn ở một tỉnh xa chỉ góp mặt với Hà Nội bằng những bài gửi về đăng báo. Nhưng nếu anh lại về sống hẳn ở thủ đô, giao thiệp với nhiều nhà văn khác, anh sẽ không phải là bạn anh Hoàng nữa. Có lẽ anh Hoàng biết cái giới văn nghệ sĩ Hà Nội chửi anh nhiều quá. Riêng tôi trước đây, tôi vẫn không hiểu vì sao người ta có thể khinh ghét anh nhiều thế. Tận đến lúc bị anh đá tôi mới hiểu. Tôi còn được hiểu rõ ràng hơn. Vào cái hồi quân đội đồng minh vào giải giáp quân Nhật ở nước ta, một số gái kiếm tiền trút bỏ bộ quần áo đầm ra để mặc bộ áo tàu. Còn anh bạn tôi, chẳng biết tâm được ông má chín nào, ra một tờ báo hàng ngày để chửi vung lên. Chửi hết cả mọi người, rồi anh mới lôi đến một số bạn cũ của anh ra. Toàn là những người hiền lành, xưa này chưa hề chạm đến một sợi tóc của anh. Nhưng tên họ trên những tờ báo của phong trào giải phóng quốc gia được hoan nghênh là ngứa mắt anh. Anh hằn học gọi mỉa họ là những nhà văn vô sản và cho họ là một bọn khố rách áo ôm đã đến ngày mà phát, ăn mặc và tẩm bổ hết cả phần thiên hạ. Tôi cười nhạt. Không phải tôi khó chịu vì những lời vu cáo của anh. Tôi khó chịu chính vì thấy đến tận lúc ấy mà vẫn còn một số nhà văn Việt Nam dùng ngòi bút mình để làm những việc đê tiện thế. Anh Hoàng vẫn là con người cũ. Anh không chịu nổi. Tôi đã tưởng anh với tôi chẳng bao giờ còn thân mật với nhau trở lại. Nhưng sao gặp tôi lần này hân hoan đến thế? Anh đã đủ thì giờ để lột xác rồi chăng? Hay cuộc kháng chiến mãnh liệt của dân ta đã quét sạch khỏi đầu anh những cái gì cũ còn sót lại? Thật tình, tôi rất cảm động khi nghe thấy anh kể lể. Chẳng ngày nào chúng tôi không nhắc đến anh. Nguyên một hôm xem tờ báo của ông hàng xóm, thấy có bài của anh, tôi đoán anh làm tuyên truyền ở tỉnh này. Tiện gặp một cán bộ về làng, tôi nhờ gửi cho anh một bức thư. Cũng là gửi cầu may. thật không dám chắc thư đến tay anh, mà có đến có lẽ anh nhiều việc, cũng khó lòng về chơi với chúng tôi. Thế mà lại được gặp anh. Chồng anh không lấy gì làm khỏe mà sao anh đi bộ tài thế? Mà sao anh lại tìm được đúng làng này? Hồi mới đến đây, tôi ra khỏi nhà độ 10 thước là đã lạc. Nhiều ngõ quá, mà ngõ nào cũng giống ngõ nào, có khi ra đồng về cũng nhầm ngõ. Cái nhà anh Hoàng ở nhờ có thể gọi là rộng rãi, 3 gian nhà sạch sẽ, hàng hiên rộng ở ngoài, sân gạch, tường hoa, một mảnh vườn trồng rau tươi rười rượi, xinh xắn lắm. Thích nhất là gia đình anh được ở cả nhà. Chủ nhân cũng là người buôn bán trên Hà Nội. Ông thường nhờ vốn liếng và mối hàng của vợ chồng anh, còn gì hơn là lúc này trả nghĩa lại nhau. Ông đã dọn sang nhà ông bố ở liền bên, nhường lại nhà cho anh hoàn toàn sử dụng. Anh cho tôi biết thế và bảo tiếp. Dạ, chúng tôi chưa tìm được nhà ông thì chưa biết ra sao. Ông thấy nhiều người tản cư lắm. Anh tính có đời nào anh ruột tản cư về nhà em mà đến lúc vợ đẻ, em bắt ra một cái lều ngoài vườn mà đẻ. Tôi cho anh biết là người nhà quê mình có tục kiêng. Thì đã đành là vậy. Anh nói giọng tức tối và bất bình. Thì đã đành là vậy, nhưng lúc này thì còn kiêng kỵ gì? Mà có những thế thôi đâu. Thấy anh bây giờ khổ sở, em đã chẳng thương hại còn xỉa sói, nhắc đến những lúc hoang phí trước mà xỉ vả. Nào, lúc có tiền thì chẳng biết ăn nhịn để xè, để biết nay gà mai chó. Nào, lúc buôn bán phát tài, bảo gửi tiền về quê tậu ruộng vườn thì bảo không cần vườn ruộng, để tậu nhà ở tỉnh kia, bây giờ không bám lấy nhà ở tỉnh đi. Tệ lắm, anh tính mấy đời mới có một phen loạn lạc thế này. Có tiền, thằng nào chẳng ăn chơi. Có mấy người cứ còm cọm làm như trâu, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, ở chui rúc thế nào xong xuôi, để tiền mà tậu vườn tậu ruộng như họ. Chị Hoàng tiếp lời chồng. Họ làm chính chúng tôi cũng đâm lo, có thể nói rằng, trong 100 người thì 99 người cho rằng, Tây không đời nào dám đánh mình. Mãi đến lúc có lệnh tản cư, tôi vẫn cho là mình tản cư để dọa nó thôi. Thế rồi đùng một cái, đánh nhau. Chúng tôi chạy được người, chứ của thì chạy làm sao kịp. May mà còn vớt vát được ít tiền, một ít hàng để ở cái trại của chúng tôi ở ngoại thành. Khéo lắm thì ăn được độ 1 năm. Đến lúc hết tất nhiên là phải khổ rồi. Chỉ sợ đến lúc ấy họ lại mỉa mai. Thành thử bây giờ lý ra thì có muốn ăn một con gà chưa đến nỗi không mua nổi mà ăn, nhưng ăn lại sợ người ta biết, sau này người ta nói cho thì nhục. Họ tàn nhẫn lắm cơ bác ạ. Anh Hoàng cười. Mà sao họ đã bận rộn nhiều đến thế mà vẫn còn thì giờ chú ý đến những người chung quanh nhiều đến thế? Anh chỉ giết một con gà, ngày mai cả làng này đã biết. Này, anh mới đến chơi, thế mà lúc nãy tôi đã thấy có người nấp nom rồi. Ngày mai thế nào chuyện anh đến chơi tôi cũng đã chạy khắp làng. Họ sẽ kể rạnh ròi tên anh, tuổi anh gầy béo thế nào, có bao nhiêu nốt ruồi ở mặt, có mấy lỗ rách ở ống quần bên trái. Tôi mỉm cười, cắt nghĩa cho anh hiểu, lúc này họ cần để ý đến những người lạ mặt tới làng. Tôi nhắc mấy người nấp nom tôi là mấy người có trách nhiệm trong ủy ban hay mấy anh tự vệ. Lại còn các ông ủy ban với các bố tự vệ nữa mới chết người ta chứ. Họ vừa ngố vừa nhặng xị, đàn bà chửa mà đến nỗi cho là có lựu đạn dắt trong quần. Họ đánh vần xong một cái giấy ít nhất phải mất 15 phút. Thế mà động thấy ai đi qua là hỏi giấy. Anh đi, hỏi. Anh về, hỏi nữa. Anh vừa ra khỏi làng, sực nhớ quên cái mũ, trở lại lấy, cũng hỏi rồi mới cho vào. Lát nữa anh ra, lại hỏi. Hình như họ có cái việc hỏi giấy là thú lắm. Anh cười gằn một tiếng, nhìn bao trùm cả người tôi hỏi. Anh sống ở quê nhiều, anh có hiểu tâm lý của họ không? Anh thử cắt nghĩa hộ tôi tại làm sao họ lại nhiêu khê đến thế. Từ trước đến nay, tôi chỉ toàn ở Hà Nội, thành thử chỉ mới biết những người nhà quê qua những chuyện ngắn của anh. Bây giờ gần họ, tôi quả là thấy không chịu được, không chịu được. Nỗi khinh bỉ của anh phì cả ra ngoài theo cái bĩu môi dài thườn thượt. Mũi anh nhăn lại như người thấy mùi xác thối. Vợ chồng anh thi nhau kể tội người nhà quê đủ thứ. Toàn là những người ngu độn, lỗ mãng, ích kỷ, tham lam, bần tiện cả. Cha con anh em ruột cũng chẳng tốt với nhau. Các ông thanh niên, các bà phụ nữ mới bây giờ lại càng nhố nhăng, viết chữ quốc ngữ sai vần mà lại cứ hay nói chuyện chính trị rối rít cả lên. Mở miệng ra là thấy đề nghị yêu cầu phê bình cảnh cáo thực dân phát xít phản động, xã hội chủ nghĩa, dân chủ với cả tân dân chủ nữa mới khổ thiên hạ chứ. Họ mà tóm được ai thì có mà chạy lên rời. Thế nào họ cũng tuyên truyền cho hàng giờ. Có lẽ họ cho những con người ở Hà Nội về như vợ chồng anh đều lạc hậu chưa giác ngộ, nên họ không bỏ lỡ một dịp nào để tuyên truyền vợ chồng anh. Mà tuyên truyền như thế nào? Anh trợn mắt bảo tôi. Tôi kể cho anh nghe chuyện này, thế nào anh cũng cho là bịa. Nhưng tôi có bịa một tí, nào tôi chết. Một hôm, tôi đi chợ huyện chơi. Ở nhà đã hỏi đường cẩn thận rồi, nhưng đến ngã ba lại quên bén mất. Không biết phải rẽ lối nào, đành đứng lại, chờ có người đi qua thì hỏi. Chờ mãi mới thấy một ông thanh niên nghễu nghện vác một bó tre đi tới. Tôi chào rồi hỏi. Đi chợ huyện lối nào, ông làm ơn chỉ giúp tôi. Anh ta trố mắt nhìn tôi chẳng rằng chẳng nói. Như nhìn một giống người lạ mới ở Hỏa Tinh rơi xuống. Tôi biết hiệu, rút giấy đưa cho anh xem rồi lại hỏi. Bây giờ anh ta mới bảo, ông cứ đi lối này, đến chỗ có một cây đa to thì rẽ về tay phải, đi một quãng lại rẽ về tay trái, qua một cánh đồng và một đường gạch làng ngò, vòng ra đằng sau đình, rẽ về tay phải, đi một quãng nữa thì đến chợ. Đại khái thế, chứ không phải hoàn toàn đúng thế. Chỉ biết là nó lôi thôi rắc rối. Nhiều bên phải bên trái quá, đến nỗi tôi không tài nào nhận ra được. Anh ta bày cho tôi một cách, đứng đợi đấy, gặp ai gánh hàng thì đi theo. Tôi cho là phải, anh ta cười bảo, thôi thế chào ông, cháu vô phép, ông đi trước, cháu vội lắm. Cháu phải vác ngay bó tre này lên thượng để làm công tác phá hoại, cản cơ giới hóa tối tân của địch. Cuộc trường kỳ kháng chiến của ta phải chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn phòng ngự, giai đoạn cầm cự, giai đoạn tổng phản công. Giai đoạn phòng ngự nghĩa là, anh ta cứ thế, đọc thuộc lòng cho tôi nghe cả một bài dài đến 5 trang giấy. Chị Hoàng cười rú lên, tôi cũng cười, nhưng có lẽ cái cười chẳng được tươi cho lắm. Anh thấy cần phải thề lần nữa. Tôi có bịa thì tôi chết, mà tôi lại thề với anh rằng lúc ấy tôi ngạc nhiên quá, không còn cười được, và lại cũng không dám cười. Cười, nhỡ anh ta đánh cho, thì tai hại. Nhưng từ hôm ấy ngày nào tôi cũng bắt nhà tôi đóng cổng suốt ngày không dám đi đâu nữa. Tôi gượng cười. Điều muốn nói với anh tôi đành giữ kín trong lòng không nói nữa. Tôi biết chẳng đời nào anh nhận là một anh tuyên truyền nhãi nhép như tôi. Và lại dầu có rủ được anh làm như tôi, khoác cái ba lô lên vai đi hết làng nọ đến làng kia để nhận xét nông thôn một cách kỹ càng hơn cũng chẳng ích gì. Anh đã quen nhìn đời và nhìn người một phía thôi. Anh trông thấy anh thanh niên đọc thuộc lòng bài 3 giai đoạn, nhưng anh không trông thấy bó tre anh thanh niên vui vẻ vác đi để ngăn quân thù. Mà ngay trong cái việc anh thanh niên đọc thuộc lòng bài báo như một con vẹt biết nói kia, anh cũng chỉ nhìn thấy cái ngố bề ngoài của nó, mà không thấy cái nguyên cớ thật đẹp đẽ bên trong. Vẫn giữ đôi mắt ấy để nhìn đời thì càng đi nhiều càng quan sát lắm, người ta chỉ càng thêm chua chát và chán nản. Tôi biết lắm, trước mặt người đàn anh trong văn giới ấy, tôi chỉ là một kẻ non dại, mới tập tọng học nghề. Bởi vậy, tôi không dám nói hết những ý nghĩ của tôi ra. Tôi chỉ rụt rè và đưa ra vài điểm nhận xét. Có nhiều cái lạ lắm, người nhà quê dẫu sao thì cũng còn là một cái bí mật đối với chúng ta. Tôi gần gũi họ rất nhiều. Tôi đã gần như thất vọng vì thấy họ phần đông dốt nát, nheo nhách, nhát sợ, nhịn nhục một cách đáng thương. Nghe các ông nói đến sức mạnh quần chúng, tôi rất nghi ngờ. Tôi vẫn cho rằng đa số nước mình là nông dân, mà nông dân nước mình thì vạn kiếp nữa cũng chưa làm cách mạng. Cái thời Lê Lợi, Quang Trung có lẽ đã chết hẳn rồi, chẳng bao giờ còn trở lại. Nhưng đến hồi tổng khởi nghĩa thì tôi đã ngã ngửa người. Té ra người nông dân nước mình vẫn có thể làm cách mạng, và làm cách mạng hăng hái lắm. Tôi đã theo họ đi đánh Phủ. Tôi đã gặp họ trong một trận Nam Trung Bộ. Vô số anh em răng đen mắt toét gọi lựu đạn là nụ đạn, hát tiến quân ca như người buồn ngủ cầu kinh, mà lúc ra trận thì sung phong can đảm lắm. mà không hề bận tâm đến vợ con nhà cửa như họ vẫn thường thế nữa. Gặp họ, anh không thể tưởng tượng rằng chính những người ấy chỉ trước đây dăm tháng, giá có bị anh lính lệ ghẹo vợ ngay trước mặt cũng chỉ đành im thin thít mà đi một quãng thật xa rồi mới dám lẩm bẩm chửi thầm vài tiếng. Còn bao nhiêu ghen tức, đành là đem về nhà trút vào má vợ. Hoàng nhếch một khóe môi lên gay gắt. Nhưng anh vẫn không thể chối được rằng họ có nhiều cái ngố không chịu được. Tôi thấy có nhiều ông tự vệ hay cả vệ quốc quân nữa táy máy nghịch súng hay lựu đạn làm chết người như bỡn. Nhiều ông cầm đến một khẩu súng lạ không biết bắn thế nào. Như vậy thì hăng hái cũng vất đi. Nhưng mà thôi, nước mình như vậy, suốt đời không được mó đến khẩu súng thì làm gì biết bắn. Họ đánh mãi rồi cũng biết, thì cứ để cho họ đánh tây đi. Nhưng tai hại là người ta lại cứ muốn họ làm ủy ban nọ ủy ban kia nữa, thế mới chết người ta cơ chứ. Nói ví dụ ngay như cái thằng chủ tịch ủy ban khu phố ở Hà Nội, lúc chưa đánh nhau. Nó là một anh hàng cháo lòng, bán cháo lòng thì nó biết đánh tiết canh, chứ biết làm ủy ban thế nào mà bắt nó làm ủy ban. Ông chủ tịch làng này xem giấy của nhà tôi, thấy đề Nguyễn Thục Hiền, cứ nhất định bảo là giấy mượn của đàn ông. Theo ông ấy thì đàn bà ai cũng phải là thị này, thị nọ. Chị Hoàng cười nhiều quá, phát ho, chảy cả nước mắt ra, rút khăn tay lau nước mắt xong, chị chép miệng lắc đầu bảo tôi. Giá bác ở đây thì nhiều lúc bác cũng cười đến chết, thế mà ông chủ tịch ấy cứ nằn nỉ mãi 2-3 lượt yêu cầu nhà tôi dạy bình dân học vụ hay làm tuyên truyền giúp. Anh chồng tiếp, tôi chẳng có việc gì làm, lắm lúc cũng buồn. Nhưng công tác với những người như vậy thì anh bảo công tác làm sao được, đành để các ông ấy gọi là phản động. Muốn làng chuyện, tôi hỏi. Lúc này nhiều thời giờ thế, chắc anh viết được. Anh đã viết được cái gì thú chưa?
Chưa, bởi vì ngay đến một cái bản viết xa hồn cũng không có nữa. Nhưng thế nào chúng mình cũng phải viết một cái gì để ghi lại cái thời này. Nếu khéo làm, còn có thể hay bằng mấy cái số đỏ của Vũ Trọng Phụng. Phụng nó còn sống đến lúc này phải biết. Cơm chiều xong vào lúc 4 giờ, Hoàng mời tôi cùng đi với vợ chồng anh đến chơi nhà mấy người ở phố cùng tản cư về. Có đâu một ông tuần phủ về hưu, một ông đốc học bị thải hồi vì một vụ hiếp học trò, một cụ phán già trước đây chuyên môn sống về nghề lo kiện hay chạy cửu phẩm cho thiên hạ. Anh chẳng ưa gì họ bởi vì họ chẳng biết gì đến văn chương nghệ thuật. Chỉ tổ tôm là giỏi. Nói chuyện với họ chán phè, nhưng nếu chẳng giao thiệp với họ thì cũng chẳng biết đến chơi nhà ai được nữa. Anh vừa đi vừa tâm sự nhỏ với tôi như vậy và thì thầm kể sát tai những cái thối nát, ngu ngốc, gàn dở, dởm đời của từng người một, trong khi chúng tôi bước chậm chậm để đợi chị Hoàng ra sau chúng tôi một chút. Chị Hoàng rảo bước để theo kịp chúng tôi, hai má ửng vì bếp lửa. Chị cắt nghĩa sự chậm trễ của chị. Tôi xem lại nồi khoai lang vùi để lát nữa về ăn. Ở đây cao lương mỹ vị chẳng có gì, nhưng được cái thức ăn vặt thì sẵn. Bác ở chơi đây, mai tôi xem nhà nào, ai có mía to, mua mấy cây về ướp hoa bưởi, ăn thơm lắm. Đến một cái cổng gạch lớn có dây leo, anh Hoàng giật dây chuông. Một thằng bé chạy ra lễ phép chào, lại ông. Không dám, có cụ Phạm ở nhà không cậu? Bẩm ông, cụ sang bên ông Đốc. Sao thấy nói ông Đốc ở đây chơi từ sáng? Bẩm không ạ, sáng nay không thấy ông Đốc sang chơi bên này. Chúng tôi quay trở lại, qua mấy cái ngõ ngoằn ngoèo khác đến một cái cổng gạch có dây leo khác. Một chị vú ấm em đứng cổng. Lại ông, lại bà. Không dám, ông Đốc có nhà hay đi chơi vắng? Bẩm ông Đốc con sang cụ Tuần. Sao bên cụ Tuần bà sang đây? Bẩm ông không ạ. Anh Hoàng quay ra, đi được mấy bước, anh quay lại khẽ bảo vợ. Các bố lại tổ tôm. Mụ Yên Kỷ cũng không có nhà phải không? Còn mụ ấy cũng là đệ tử tổ tôm hạng nặng. Chắc họ tụ tập ở đây hay ở bên nhà cụ Phạm, sai người nhà gác cổng. Chị Hoàng không có ý kiến gì, anh Hoàng vỗ vai tôi bảo. Anh nghĩ có buồn không? Trí thức thì thế đấy, còn dân thì như anh đã biết. Tôi thầm rủa sự tình cờ sao lại xô đẩy về đây cùng với bằng ấy thứ cặn bã của giới thượng lưu trí thức. Sao anh không đi theo bộ đội, đi diễn kịch tuyên truyền,
nhập bọn với các đoàn văn hóa kháng chiến để được thấy những sinh viên công chức xung và vệ quốc quân, những bác sĩ sốt sắng làm việc trong các viện khảo cứu hay các viện quân y, những bạn văn nghệ sĩ của anh đang mê mải đi sâu vào quần chúng để học và dạy họ, đồng thời tìm những cảm hứng mới cho văn nghệ. Tôi cười nhạt. Nghe anh nói tôi nản quá, như vậy cuộc kháng chiến của ta có lẽ đến hỏng à? Anh chộp lấy câu của tôi, nhanh như một con mèo vồ chuột. Ấy đấy, tôi bí lắm, cứ quan sát kỹ thì rất nản. Nhưng tôi chưa nản, có lẽ chỉ vì tôi tin vào ông cụ. Tôi cho rằng cuộc cách mạng tháng 8 cũng như cuộc kháng chiến hiện nay chỉ ăn về người lãnh đạo cử. Hồ Chí Minh đáng lẽ phải cứu vãn một nước như thế nào kia mới xứng tài. Phải cứu một nước như nước mình, kể cũng khổ cho ông cụ lắm. Anh tính cường quốc là đại pháp, mà cũng chỉ có đến thằng De Gaulle. Tôi nhắc đến tên mấy nhân vật kháng chiến cũ của Pháp, còn đáng tiêu biểu bằng mấy De Gaulle. Anh lắc đầu. Bằng thế nào được Hồ Chí Minh? Và anh tiếp. Ông cụ làm những việc nó cừ quá, đến nỗi tôi cứ cho rằng dù dân mình có tồi đi nữa, ông cụ xoay quanh rồi cũng cứ độc lập như thường. Những cú, như cú Hiệp định Sơ Bộ mồng 6 tháng 3, thì đến chính thằng Mỹ cũng phải lắc đầu. Nó cho rằng không thể nào bịp ông già nội. Thằng Pháp thì nghĩa lý gì? Bệt lắm rồi. Không có thằng Mỹ xui, thì làm gì thằng Pháp dám trở mặt phản Hiệp định mồng 6 tháng 3? Mình cho nó như vậy đã là phúc đời nhà nó rồi. Đáng lẽ nó phải bám chằng chằng lấy chứ. Buổi tối ăn khoai vùi xong, uống mấy tuần trà rồi đi nằm sớm. Anh sợ tôi đã đi hàng mười mấy cây số, lại ngồi nói chuyện suốt từ lúc đến, chắc không thể ngồi được nữa. Và lại tuy chưa buồn ngủ, nhưng nằm đắp chăn cho ấm và buông màn cho khỏi muỗi thì vẫn tốt. Hai cái giường nhỏ kê song song cách nhau có một lối đi nhỏ. Màn tuyên trắng toát, chỉ trông cũng đã thấy mùi thơm tho và thoải mái. Hoàng với tôi đi nằm trước. Một gói thuốc lá thơm và một bao diêm đặt ở bên cạnh cái đĩa gạt tàn thuốc lá ở đầu giường. Tôi để nguyên cả quần áo tây và chỉ ngay ngáy lo đêm nay có một vài chú giận có thể giờ sơ mi tôi để đi du lịch ra cái chăn bông thoang thoảng nước hoa. Mọi hôm tôi vẫn đắp chăn chung với anh em thợ nhà in. Cái giống ký sinh trùng hay phản chủ ấy ở người tôi không dám cam đoan là tuyệt đối không có. Chị Hoàng thu dọn đồ đạc, đóng cửa rồi đem một cây đèn to lại chỗ chân giường chúng tôi, lấy ra một cái chai. Anh Hoàng trông thấy hỏi, mình thắp đèn to đấy à? Vâng, tôi đổ thêm dầu đã. Anh Hoàng hỏi tôi, anh có thích đọc Tam Quốc không? Tôi thú thật là chưa bao giờ được xem trọn bộ. Thế thì thật là đáng tiếc. Trong tất cả các tiểu thuyết Đông Tây, có hai quyển tôi mê nhất là Tam Quốc và Đông Chu Liệt Quốc. Về cái môn tiểu thuyết thì thằng Tàu nhất, nhưng cũng chỉ có hai bộ ấy thôi. Thủy Hử cũng hay nhưng kém Tam Quốc và Đông Chu Liệt Quốc. Những tiểu thuyết hay đến đâu, anh cũng chỉ đọc một lần. Đọc đến lần thứ hai là giảm thú rồi. Nhưng Tam Quốc với Đông Chu thì đọc đi đọc lại mãi vẫn thấy thú như mới đọc. Anh có hai bộ ấy ở đây không? Bộ Đông Chu mất ở Hà Nội không đem đi được. Thế mới sầu đời chứ, hận quá. May mà bộ Tam Quốc lại để ở ngoại thành đem đi được. Nếu không thì buồn đến chết. Anh gạt tàn thuốc lá rồi bảo tiếp. Sở dĩ lúc nãy tôi hỏi anh có thích đọc Tam Quốc không? Là vì mỗi tối trước khi đi ngủ, chúng tôi có cái thú đọc một vài hồi Tam Quốc rồi mới đi ngủ. Nhưng hôm nay có anh, không biết có nên bỏ cái lệ ấy đi không? Nếu anh thích nói chuyện thì nghỉ một tối, để chúng mình nói chuyện cũng chẳng sao. Cố nhiên là tôi mời vợ chồng anh cứ giữ lệ thường. Anh có vẻ mừng rỡ lắm. Vâng, nếu anh cho phép thì ta cứ đọc. Chúng mình cùng nghe, rồi lúc nào buồn ngủ thì ta ngủ. Tôi trông thấy anh hơi mệt, có lẽ cần ngủ sớm. Không biết đèn sáng lại đọc thế có phiền anh không? Tôi cho biết là tôi vẫn ngủ ngay trong nhà in, đèn sáng và máy chạy ầm ầm. Ở đây chăn ấm thế này thì dẫu có súng nổ ngay ở liền bên tôi vẫn ngủ ngon lành lắm. Anh cười cùng cục trong cổ như một con gà trống. Vâng, thế thì ta cứ đọc, mình lấy ra đi. Chị Hoàng chạy lỗ buffet lấy một quyển sách bìa dày gáy ra đem lại. Mình đọc hay tôi đọc? Mình đọc đi. Chị để cây đèn, lên trên cái đôn thấp ở đầu giường, cởi áo dài lên giường nằm cạnh thằng con đã chui vào chăn trước. Hôm qua đã đọc đến đâu rồi nhỉ? Hình như... Không cần, mình đọc lại cái đoạn thằng Tào Tháo, nó tán quan công ấy. Thế nào? Theo ý anh thì Tào Tháo có giỏi không? Tôi trả lời qua loa cho xong chuyện. Tôi thấy nói là nó giỏi. Giỏi lắm anh ạ, giỏi nhất Tam Quốc, sao nó tài đến thế? Chị Hoàng đã tìm thấy, bắt đầu cất tiếng thanh thanh đọc. Anh Hoàng vừa hút thuốc lá vừa nghe. Mỗi khi đến đoạn hay, anh lại vỗ đùi kêu. Tài thật, tài thật, tài đến thế là cùng, tiên sư anh Tào Tháo. 1948, in trong tập Đôi Mắt.